vị quan giữ xa giá tên là Tu Đạt, nhà vua họ. Các cư sĩ Bà La Môn nghe nhà vua đang đi, người có đeo ngọc minh châu, bạch ngọc, bích ngọc, thanh ngọc, san hô, chiên đàn, các loại hương nổi tiếng, đều đem dâng cho vị quan coi kho báu, trả gấp đôi những vật đó. Dân chúng lớn nhỏ đều dùng các thứ hương hoa báu rải khắp trên mặt đất, chúc vua sống lâu vô lượng. Các tiểu vương có đến 8.000 người, nghe phi hành hoàng đế muốn bố thí đều đến để phụ giúp. Họ đến đại điện, hoàng đế muốn cùng các vua đều lên chánh điện. Các vua từ chối, thưa: các nước của chúng thần đều có cung điện báu. Xe cao 10 trượng đều có 4 bánh. Từ dưới trở lên có con ngựa kéo, những con ngựa ý đều bay được. Đặc biệt có một chiếc xe của vua đi do 2 con voi lạc, gọi là Câu La Kiệt. 8.000 xe đều đi trước dập ngân, lưu ly, thủy tinh làm tường, dùng 4 loại báu làm trụ, lấy ngói vàng ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh lợp lên. Có 50 lớp tam cấp đều dùng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh tạo thành. Các xà nhà, cột chống đều làm bằng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh. Trong điện có 8.000 cái giường, giường vàng ròng, giường bạch ngân, giường lưu ly, giường thủy tinh. Màn vàng ròng, màn bạch ngân, màn lưu ly. Này A Nan, tường vách quanh cung điện ao tắm được làm bằng 4 thứ báu, chu vi 40 dặm. Hễ ao bằng vàng ròng thì thêm bằng bạch ngân. Hễ ao bằng bạch ngân thì thêm bằng vàng ròng. Hễ ao bằng 4 màu, xanh, hồng, tím, trắng, thường nở vào mùa hè, mùa đông. Bên ngoài thì có cây hoa tỏa hương thơm. Phía dưới cung điện có 4 con đường, đều dùng 4 báu để làm lan can, mỗi lan can dài 20 dặm. Trước thềm cung điện có 4 cây báu, cây cao 40 dặm, bóng cây che phủ cả mặt đất. Cây bằng vàng ròng thì lá bằng bạch ngân, cây bằng bạch ngân thì lá bằng vàng ròng, cây bằng lưu ly thì lá bằng thủy tinh, cây bằng ra lệnh cho quan hầu cận, thỉnh các sa môn bà la môn hiểu kinh. Các sa môn bà la môn đi rồi, nhà vua suy nghĩ sâu xa. Thọ mạng là vô thường. Ngài và một người hầu cùng lên minh điện, bảo: từng bằng vàng ròng, chân để trên ghế bằng bạch ngân, tự mình suy niệm sâu xa, hành động dâm dật, nào có ích gì cho ta, mà kẻ ngu si phần nhiều tham đắm, không biết tai họa của nó. Nay ta tuy thọ đến 33.6.000 năm, nhưng cái gì cũng có thịnh rồi cũng sẽ có suy, có hộp hội thì sẽ có sự chia ly. Thân là loại mục nát rồi trở thành tro bụi mà thôi. Nay điện bằng 4 báu này, ai có thể bảo tồn lâu dài được, để chân lên ghế bằng vàng, cung quỷ diệt nên chẳng cái gì tồn tại. Quán thấy thế gian là vô thường, vậy thân ta làm sao mà tồn tại lâu dài được? Nhà vua từ giường bằng bạch ngân đi đến, ta sẽ bảo lui về hết, dùng họ chỉ thêm sự trói buộc. Người nữ chứa đầy sự xấu ác, hãy bỏ đi, chớ để cho tâm ý bị ô uế. Nhà vua từ giường lưu ly bước đến giường thủy tinh, đặt chân lên ghế lưu ly, lại tư duy con người. Mọi sự đều xấu ác, chỉ có pháp vô vi là an lạc. Hãy trừ bỏ tâm ý ô trược nơi ta, hãy cầu đạo vô vi. Nay ta tuy làm hoàng đế phi hành cao quý như vậy, nào
được rồi. Chứ mà mở cái xe nó chết máy, ta đẩy, ta lấy cái gì ta đẩy, lực gì đẩy. Cho nên nó phải, nó họ hỗ trợ với ta để ta đẩy. Và nó
định cho vị quan coi kho báu, quần thần, ngựa trời, voi báu đều bảo mà lui ra hết. Vua đại khoái kiến, liền bước lên lầu cao quan sát. Từ xa nghe nhiều tiếng khóc than kêu trời, kêu than khóc lóc của đám ngọc nữ trên trời. Các vị vua, đám quần thần dậm chân trên đất, ai oán kêu trời, cả voi báo, ngựa trời, kêu gào rơi lệ, tất cả đều hết lòng luyến mộ thiên dương, không một ai có thể rời bước được. Vua bảo, hãy đem cái ghế nhỏ lại đây, đặt ở dưới điện, mời Ngọc Nữ báo, các vị vua, bá quan, các thứ voi ngựa, xe báo và kẻ hầu. Đệ nhất hoàng hậu ngồi cạnh nhà vua.
Chồng của mình là Phổ Hiền Bồ Tát Hóa Hiện. Cái phòng phải trang nghiêm đẹp đẽ, nó không dính bụi. Mình phải quét dọn rõ ràng, minh bạch.
Được vua chút ít lưu tâm để thuận theo báo như Bạch Châu, Dạ Quang hiện rõ soi sáng cả nước. Các vị vua khắp bốn phương đều cần có ánh sáng của bậc thánh nhân để họ kính thờ, xưng mình là bề tôi, hết lòng hiếu có tâm từ bi. Người nữ trong thế gian ganh ghét nhau, gây tai ương xấu ác cùng khắp, làm ảnh hưởng lâu dài đến thân vua, đó chính là tai họa lớn, ta muốn xa lìa. Từ nay về sau, ta xem người nữ các ngươi như là em gái của ta. Các phu nhân cùng cất tiếng than khóc, thưa: tại sao đang lúc còn sống lại nỡ xa lìa chúng tôi? Tất cả đều dứt hết đồ trang sức nơi thân, ngã nhào xuống đất. Hoàng hậu là thân là vật hư nát, chẳng biết chết đi lúc nào. Là tôn quý, tự lo tu thân, không thể lo các chuyện khác được. Ngài lại nói với các vị tiểu vương: mạng người ngắn ngủi, nhưng sự lo buồn thì dài, nên sự vinh hoa khó giữ mãi được. Các tiểu vương đều cúi đầu chí thành thưa: các nước trong bốn cõi thiên hạ đều trông cậy vào thiên vương. Thường nghe các bậc thánh từng khen ngợi về vùng đất này, không thể nêu rõ hết được. Nhà vua và trăm quan thấy là hạng thần thánh, châu báu của đất nước này nhiều như cõi trời. Vậy thiên vương nên dốc lòng thương xót chúng dân mà thay đổi thánh ý đó đi. Nhà vua bạch thì có tử, hãy lìa bỏ hành vi tham dâm, uế trượt đi. Phu nhân, trăm quan, các tiểu vương, dân chúng, voi, ngựa, những người lao khổ trong mười phương, đem tâm thương xót, muốn khiến cho họ biết đến Phật. Rồi Ngài từ giường bằng suy tư về hạnh từ bi nhằm cứu vớt chúng sanh. Từ giường lưu ly, Ngài lại đi đến giường thủy tinh, suy tư về hạnh đại hiếu, muốn cứu độ những người thân trong vô số kiếp. Tự suy nghĩ năm tạng, chín lỗ dơ nhớp. Nhà vua bảo: ngày xưa ta đã từng mắc một chứng bệnh như có sợi dây bằng tre xiết nơi cổ, như dùi gỗ xuyên qua thân. Thân là đồ chứa sự khổ, đâu đủ để làm chỗ nương tựa. Ai biết thân Phật đã từng làm hoàng đế kiệt dài 480 dặm, rộng 280 dặm, đều ở tại trong thành này. Trước đây ta từng 7 lần đem thân chôn nơi đất này. Nay ta đã đoạn. Từ nay về sau ta không còn thọ thân nữa. Này A Nan, ngươi hãy vào thành báo cho dân chúng biết, hôm nay vào lúc nửa đêm, Như Lai sẽ nhập Nê Hoàng. Nếu có ai điều gì nghi ngờ, hãy gấp đi đến để Đức Phật giảng giải cho, đừng để sau này phải hối hận. Lâu dài khư khư ôm hận trong lòng rằng Phật ở tại xóm nhỏ, không được nghe lời dạy dỗ. A Nan làm như lời Phật dạy. Dân chúng vô cùng xé áo, dặm chân than khóc kêu: ở đây sao lại bi ai vậy? Vua bèn sai quan hầu ra ngoài dò hỏi vì sao. Dân chúng nức nở, nghẹn ngào tâu. Tôn giả A Nan cho biết là Đức. Quan hầu trở về tâu với vua: tôn giả A Nan báo cho dân chúng vùng này biết là Đức Phật sắp nhập Nê Hoàng, hãy đến để hỏi những chỗ còn nghi ngờ. Vì thế nên họ khóc lóc. Nhà vua liền cho gọi thái tử là A Thần bảo: con hãy đi đến chỗ Đức Phật đảnh lễ dưới chân Ngài, cung kính thăm hỏi tin tức, thỉnh nguyện Đức Thế Tôn hãy chọn nơi chánh điện để nhập Nê Hoàng, đừng ở chỗ xóm nhỏ hẹp, hãy thọ giới và trở về thật nhanh. Thái tử đi đến chỗ Đức Phật, A Nan thưa với Đức Phật chào. Thái tử vào, năm dốc gieo xuống đất, cung kính đảnh lễ dưới chân Phật rồi quỳ dài thưa. Vua khiến A Thần đến đảnh lễ Phật, cung kính hỏi thăm tin tức diệt độ sao mà nhanh quá. Ngài nên chọn nơi dương cung mà nhập nê hoàng, chớ nên ở nơi xóm nhỏ. Đức Phật bảo A Thần: Cảm ơn phụ dương của Thái tử. Ta đã từng nói ngày trước, ta là hoàng đế phi hành, là vị thánh đế sau cùng, tên Đại Khoái Kiến. Ta đã từng 7 lần chôn thân đất này, lần đây nữa là thứ 8. Nay ta đã thành đạo, không còn thọ thân nữa, để phải dùi
môn thù thắng khó thể suy nghĩ nổi này chính là điểm cùng tột của Di Đà Bi. Để cho chúng sanh tự tu thì khó quá, cho nó tin, nó tu là ta nương ra nó, ta đẩy
ngạc rơi lệ tiếc thương, rồi ra lệnh cho dân chúng trong tự. Vua cùng với 14 vạn người tề tựu đông đủ bên ngoài chỗ Đức Phật. Nhà vua thưa với tôn giả A Nan: Tôi cùng với 14 vạn dân chúng. Đức Thế Tôn liền bảo: Khổ thay vua và dân chúng. A Nan thưa: Có nên bảo vua đi chỗ khác? Đức Phật đáp: Không được, nên cho gặp ta. Nhà vua cùng các bậc hiền giả cao đức trong nước đồng bước tới, đều cung kính đảnh lễ Phật rồi chắp tay mà đứng. Lúc này nơi phía trước Đức Phật chẳng có đèn đuốc. Đức Phật bèn phóng luồng hào quang từ giữa đảnh đầu chiếu sáng đến 2000 dặm. Đức Phật nói: Ta đã bảo sứ giả Phật trở về cung, vào lúc nửa đêm hôm nay ta sẽ nhập nê hoàng. Vua và dân chúng không ai là không thương tiếc. Đức Phật lại bảo nhà vua: Ta trên thì theo phép nhà trời, xa điều ác, tự thương thân mình, siêng năng tu đức, thân cận người hiền. Việc gì xảy đến, hãy suy nghĩ lại, đừng gây tàn bạo. Mạng người khó được, phải thương yêu muôn họ. Kẻ sáng suốt thì đáng cậy, kẻ ngu si thì tha thứ. Đời có nhiều điều tà vậy, hãy tự thương mình, hãy tự mừng cho mình. Nhà vua và các bậc hiền đức đều xin cáo từ.